Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm, ngày 8 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ chỉ đạo giảm 50% phí trước bạ với ô tô trong nước.
Thiếu hụt khoảng 4.350 MW điện, miền Bắc tiết giảm 6 đến 10% công suất mỗi ngày.
Hà Nội sẽ xây dựng bản đồ food tour sau khi nhiều nhà hàng được Michelin vinh danh.
Thời tiết Hà Nội trong dịp thi vào lớp 10 tương đối dịu mát.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Vụ vỡ đập Kharkovka, nguy cơ với an ninh lương thực toàn cầu.
Gần 700 triệu người trên toàn cầu đang không có điện để sử dụng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 648 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, hệ thống cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trực nan với hai đầu mối chính tại khu vực Hà Nội và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, hình thành 30 cảng hàng không.
Văn phòng Chính phủ cũng vừa có văn bản thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước theo hướng giảm 50% và áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm, trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 6. Các Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp có trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng thời hạn, không được chậm trễ.
Nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền Bắc có thể lên mức là 23.500 đến 24.000 MW trong những ngày nắng nóng sắp tới, thiếu hụt khoảng 4.350 MW với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày là khoảng 30,9 triệu kWh. Thông tin này được Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương trao đổi trong chiều qua, cho thấy hệ thống điện miền Bắc đối mặt nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các khung giờ trong ngày. Tại Hà Nội, theo thống kê của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, bình quân lượng điện tiêu thụ tháng 5 tăng hơn 22,5% so với bình quân tháng 4 năm nay. Vào các khung giờ cao điểm, nhân viên điện lực tại các quận nội thành của Hà Nội được huy động 100% quân số ứng trực để xử lý những sự cố, đồng thời sử dụng loa kéo đi khắp các ngõ phố, tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện. Ủy ban nhân dân các xã phường cũng đã phối hợp chặt chẽ với các công ty điện lực sử dụng hệ thống loa truyền thanh kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, người dân đã có ý thức hơn trong việc sử dụng điện. Theo đó, tổng sản lượng điện tiết kiệm trên toàn địa bàn thành phố tính từ ngày 15 đến 30 tháng 5 vừa qua đạt hơn 12 triệu kWh.
Những thông tin về lĩnh vực giáo dục sẽ tiếp nối chương trình. Đại học Bách khoa Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố các nghị quyết thành lập và các quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý trường vật liệu, trường hóa và khoa học sự sống. Trường vật liệu được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị, Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Viện Dệt may, Da giày và Thời trang, Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu, Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polymer và Composite và Bộ môn Công nghệ in. Giáo sư Huỳnh Trung Hải, trưởng phòng quản lý nghiên cứu, Đại học Bách khoa Hà Nội được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Trường hóa và khoa học sự sống được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 viện: Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Khoa học và Công nghệ môi trường, Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên. Phó giáo sư Chu Kỳ Sơn, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, huyện Thanh Trì có 3 trường trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông được chọn làm điểm thi. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phục vụ công tác thi, rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng các phương án để đảm bảo kỳ thi được tổ chức đúng quy chế, diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, đạt kết quả cao.
Trường Trung học cơ sở Liên Ninh là một trong 6 điểm được huyện Thanh Trì chọn làm địa điểm thi vào trung học phổ thông. Với 20 phòng thi, ngay từ sớm ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể chính quyền địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh các vùng xã lân cận và địa phương về tham dự kỳ thi, đảm bảo an toàn và đạt kết quả cao. Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Liên Ninh Nguyễn Thị Minh Thảo cho biết.
để chuẩn bị cho kỳ thi. Về cơ sở vật chất, nhà trường cũng đã chuẩn bị và được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về kiểm tra, cũng đã đảm bảo được cho cái chất lượng của kỳ thi. Nhà trường cũng đã được Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì thông tin và cũng phổ biến các cái quy định của kỳ thi, thế và phối hợp với công an của xã, của huyện để đảm bảo về các cái tuyến giao thông cho các con an toàn trên đường đi và tránh cái ùn tắc giao thông. Đồng thời cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã để thông tin tới cha mẹ học sinh nắm bắt được các cái quy định và đảm bảo về an toàn, từ cái an toàn thực phẩm, rồi sức khỏe, rồi an toàn giao thông cho các con. Thế rồi phối hợp với trạm y tế có cái công tác phối hợp kết hợp để chăm sóc sức khỏe, cũng có những cái đảm bảo kịp thời cho các con trong quá trình mà thi.
Để đạt được mục tiêu trên 90% học sinh thi đỗ vào các trường trung học phổ thông, ngay từ sớm, trường trung học cơ sở Thanh Liệt, huyện Thanh Trì đã triển khai tốt công tác ôn tập, tổ chức thi thử để học sinh làm quen với định dạng cấu trúc đề thi của Sở Giáo dục Đào tạo, đồng thời đánh giá kết quả thi thử giúp các em bổ sung những lỗ hổng kiến thức. Đến thời điểm này, học sinh trong trường đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế để chuẩn bị bước vào kỳ thi một cách tự tin nhất. Cô giáo Trần Thị Mai Hương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thanh Liệt, huyện Thanh Trì nói:
lãnh đạo phòng cũng có những cái ý kiến chỉ đạo rất sát sao về công tác ôn thi cũng như chiến lược ôn thi, và cũng có những cái biện pháp để khắc phục những hạn chế mà chúng tôi vẫn chưa đạt được của năm học trước. Và mục tiêu của lãnh đạo cũng như là ban giám hiệu của các nhà trường rất là mong mỏi các bậc phụ huynh cũng như học sinh là năm nay sẽ có một kết quả cao, có nghĩa là để cái việc nâng cao cái chất lượng thi vào lớp 10.
Kỳ tuyển sinh năm nay, toàn huyện Thanh Trì có trên 3.600 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Để chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng cũng như tâm lý cho học sinh, các nhà trường, giáo viên, bộ môn đã lên kế hoạch ôn tập cho học sinh một cách sát thực nhất, kết hợp ôn tập rèn kiến thức, kỹ năng cho học sinh, vừa ổn định tâm lý cho học sinh, giúp các em có tâm lý thoải mái trước khi bước vào kỳ thi. Cùng với việc hướng dẫn các nhà trường chủ động tổ chức ôn tập các môn thi theo thông báo của Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thanh Trì cũng tổ chức 3 lần kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh theo từng giai đoạn ôn tập, giúp các trường phân tích chất lượng của học sinh, từ đó đề ra các biện pháp bổ sung kiến thức, kỹ năng còn thiếu cho các em. Qua những bài khảo sát, các nhà trường và giáo viên chủ nhiệm tư vấn cho học sinh, cha mẹ học sinh trong việc lựa chọn trường dự thi, tư vấn học nghề, định hướng nghề nghiệp, lựa chọn các con đường phù hợp với năng lực bản thân của các em. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thầy Lê Thịnh cho biết:
để cho các con là đảm bảo cái kỳ thi an toàn tốt, thứ hai nữa là tạo một cái tâm thế tốt cho các con để có đủ điều kiện học tập. Thứ ba nữa là nhà trường cũng đã đăng tải trên cái trang web của nhà trường về cái hướng dẫn thi của sở, cũng như là những cái quy định học sinh trong cái kỳ thi vào phổ thông trung học, để các con cũng như là phụ huynh nắm được đầy đủ các yếu tố điều kiện đảm bảo cho cái kỳ thi là an toàn tuyệt đối. Thì với sự là trang bị cho các con là khá đầy đủ về mọi mặt để các con chuẩn bị bước vào kỳ thi, thì cũng hy vọng rằng là kỳ thi tới đây các em sẽ cố gắng tự tin phấn đấu để đạt được kết quả cao nhất so với chính bản thân mình.
Hiện công tác chuẩn bị đang được ngành giáo dục đào tạo huyện Thanh Trì gấp rút triển khai. Với sự tích cực chủ động của các nhà trường, sự quan tâm của các bậc phụ huynh và toàn xã hội, những học sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay đang nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ có kế hoạch tăng cường quảng bá hệ thống các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống vừa được tổ chức Michelin gắn sao và vinh danh trong danh sách giới thiệu cho du khách khi đến Hà Nội. Theo đó, Sở Du lịch có chủ trương xây dựng bản đồ food tour để du khách có thể tự mình khám phá, trải nghiệm ẩm thực địa phương. Sở sẽ phối hợp với các địa phương phổ biến kiến thức về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng giao tiếp, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, đặc biệt tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch để tiếp tục duy trì và nâng cao hình ảnh, chất lượng của du lịch thủ đô trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn,
trong ngành ẩm thực thế giới, sao Michelin là giải thưởng nổi tiếng được trao cho những nhà hàng mang đến trải nghiệm ẩm thực xuất sắc nhất. Tối qua, lễ ra mắt Michelin Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại Hà Nội trong sự chờ đợi của những người yêu ẩm thực và du lịch. Việt Nam đã có 4 nhà hàng được trao một sao Michelin lần này, trong đó có 3 nhà hàng ở Hà Nội. Điều này một lần nữa khẳng định nét độc đáo và vị thế của ẩm thực thủ đô.
3 nhà hàng Hà Nội đạt được một sao Michelin lần này gồm có nhà hàng Gia, nhà hàng Hibana by Koki của khách sạn Capella Hà Nội, nhà hàng Tầm Vị và một nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh là Anand Sài Gòn. Gia Hà Nội là nhà hàng Việt Nam theo phong cách đương đại của bếp trưởng Sam Trần. Nhà hàng được nhận một sao Michelin nhờ thực đơn thay đổi theo mùa, lấy cảm hứng từ những di sản ẩm thực Việt Nam. Nét đặc trưng của Gia là những món ăn được trình bày cầu kỳ và đẹp mắt, tôn lên sự hòa quyện hương vị tinh tế với vị chua thanh mát và kết cấu đóng vai trò nổi bật. Sam Trần, bếp trưởng và đồng sáng lập nhà hàng Gia, nói:
đầu tiên mình sẽ phải nói lời cảm ơn đến Sun Group đã là đơn vị tài trợ mà đã mang Michelin để về đến Việt Nam, tạo cơ hội để cho không những các nhà hàng Việt Nam, các bạn đầu bếp trẻ ẩm thực Việt Nam có cơ hội được nước ngoài biết đến nữa. Đây là cái giải thưởng mà cực kỳ có ý nghĩa đối với cái giới đầu bếp và giới nhà hàng của bọn mình.
Ông Wendell Paulenek, giám đốc quốc tế của Michelin Guide cho biết, những nhà hàng đầu tiên đạt chuẩn Michelin Guide tại Việt Nam bao gồm 103 nhà hàng, trong đó có 4 nhà hàng được gắn một sao Michelin. Danh sách này phản ánh rõ sự khác biệt và sự phong phú về ẩm thực của hai thành phố, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thủ đô Hà Nội, Việt Nam luôn thể hiện sự thư thái và trầm tĩnh, với những cửa hàng và nhà hàng nhỏ có thể dễ dàng tìm thấy trong khu phố cổ. Hà Nội hội tụ những hương vị đậm chất Bắc Bộ của ẩm thực truyền thống Việt Nam, đề cao độ tươi ngon tự nhiên, được gia giảm với nhiều loại gia vị và rau thơm khác nhau để tạo ra tổ hợp riêng biệt cho từng món ăn. Mặt khác, thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố sôi động và có tốc độ phát triển nhanh. Nơi đây luôn mang đến cho du khách một nguồn năng lượng độc đáo với một nền ẩm thực đa dạng.
Chúng tôi luôn dựa trên 5 tiêu chí nhất quán trên các quốc gia để đảm bảo rằng nhà hàng ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì tiêu chuẩn nhà hàng có cùng một sao giống như ở Paris, Tokyo hay New York. Ngày hôm nay mới chỉ là sự khởi đầu. Tôi tin rằng với rất nhiều món ăn ngon để chúng ta có thể giới thiệu tới bạn bè quốc tế.
Có mặt tại hầu hết các trung tâm du lịch lớn trên thế giới, nhờ sự xuất hiện của Michelin, các nhà hàng được gắn thương hiệu, giấy chứng nhận toàn cầu của Michelin đã phát huy được vai trò thu hút khách du lịch. Hiện nay ngoài lưu trú, vui chơi giải trí thì việc ăn ở đâu, ăn gì cũng là những quan tâm hàng đầu của du khách. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, với việc Michelin đến với Việt Nam cùng quy trình thẩm định rất chặt chẽ, trong buổi công bố danh sách các nhà hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đạt thương hiệu Michelin là bước ngoặt rất lớn đối với tất cả các nhà hàng, đồng thời tạo ra thương hiệu cho du lịch ẩm thực để đón tiếp khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế.
Việc mà có những cái thương hiệu, có những cái giải thưởng, có những danh hiệu của các cái thương hiệu quốc tế ở Việt Nam thì nó sẽ làm góp phần rất là quan trọng trong công tác xúc tiến quảng bá cũng như là nâng cao cái chất lượng phục vụ của các cái doanh nghiệp Việt Nam. Thì chúng tôi cho rằng là với cái sự xuất hiện của Michelin Guide tại Việt Nam sẽ là một trong những cái tiềm năng rất là lớn để cho du lịch Việt Nam có thể hội nhập sâu hơn nữa với quốc tế. Và đồng thời cũng là một cơ hội rất là tốt để cho du lịch Việt Nam có thể tiếp cận được với những cái chất lượng cũng như là cái tiêu chuẩn của quốc tế.
Hiện tại tất cả các nhà hàng gắn nhãn Michelin đã chuẩn bị chương trình xúc tiến quảng bá ngay khi được vinh danh. Còn đối với Tổng cục Du lịch, dựa trên danh sách được công bố, Tổng cục sẽ đưa vào kế hoạch xúc tiến quảng bá, đặc biệt là hoạt động quảng cáo, các hội chợ quốc tế, các chương trình chuyên đề, quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam, nhất là ở những thị trường mục tiêu để cho người dân và cộng đồng dân cư biết đến Việt Nam đã có những nhà hàng đạt chuẩn Michelin và đến với đất nước hình chữ S.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, Việt Pháp tại Việt Nam giới thiệu chuyến lưu diễn của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác tài năng người Pháp gốc Việt Dorothée Anerkhanh, nghệ danh là Roteo, trong tháng 6 này. sinh ra và lớn lên tại Pháp, ở một gia đình có bố là người Pháp và mẹ là người Việt Nam. Nữ nghệ sĩ còn được biết đến như là một nữ diễn viên, nhà thiết kế phục trang và nhà sản xuất phim tài năng. Năm 2023, cô trở thành một trong những quán quân của chương trình lưu trú Villa Sài Gòn của Viện Pháp Việt Nam. Cô sẽ thực hiện hợp tác với các nghệ sĩ địa phương và thực hiện một chuyến lưu diễn tại 5 thành phố lớn của Việt Nam. Đặc biệt, đêm nhạc dành cho khán giả thủ đô của cô sẽ được biểu diễn tại Complex 01 số 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội vào ngày 21 tháng 6 với sự tham gia của nhóm nhạc Việt Nam Mark Enstone.
Chiều qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở. Tại buổi tọa đàm, bên cạnh các ý kiến kiện toàn đội ngũ cán bộ hội chuyên trách từ quận đến cơ sở, thì các tham luận cũng tập trung ý kiến kiến nghị, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hoạt động của cơ sở hội như sự quan tâm của chính quyền về cơ sở vật chất, các cấp hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tâm lý phụ nữ, biểu dương, động viên, khen thưởng kịp thời đối với đội ngũ cán bộ hội cơ sở tích cực hoạt động.
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Thanh Oai lần thứ 11, kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai tổ chức đón nhận và gắn liền công trình đường hoa công đoàn do Công ty Cổ phần Y tế Y Tâm trao tặng với tổng trị giá 36 triệu đồng. Đây là chương trình hành động hết sức có ý nghĩa, không chỉ làm đẹp và chung tay bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, mà các hoạt động hữu ích này còn tạo nên sự phối hợp chặt chẽ để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Sự kết nối giữa tổ chức công đoàn với các công ty doanh nghiệp đã đẩy mạnh nguồn xã hội hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả.
Trong 5 năm qua, được sự hỗ trợ của các tổ chức như Smart Chain, Oscar, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công cho 738 ca bị khe hở môi, vỏ miệng, mang lại nụ cười và niềm hạnh phúc cho những gia đình có trẻ khuyết tật. Mặc dù 3 năm gặp khó khăn về dịch COVID-19, nhưng số lượng các ca phẫu thuật tăng dần đều theo các năm cả về chất lượng, hiệu quả cũng như số lượng. Đại diện tổ chức Smart Chain ghi nhận sự phát triển về kỹ thuật, chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và khẳng định tổ chức Smart Chain sẽ luôn đồng hành cùng bệnh viện và các em nhỏ để không còn trẻ em kém may mắn mắc phải khuyết tật.
Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đến với nền nhiệt tăng cao cũng là lúc các em học sinh được nghỉ học và có xu hướng tìm đến những ao hồ, kênh, rạch để tắm giải nhiệt. Nếu không có sự giám sát của người lớn cũng như không được trang bị những kỹ năng an toàn thì tai nạn đuối nước rất dễ xảy ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trong những năm vừa qua, huyện Thanh Oai luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 của huyện được phát động với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thiếu nhi được vui chơi, học tập và rèn luyện sức khỏe. Công tác tuyên truyền về kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em đã được tổ chức đoàn các cấp chú trọng triển khai trong năm 2023 với nhiều hoạt động thiết thực, tập luyện môn bơi để phòng chống đuối nước, khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại trường tiểu học Phương Trung 2. Chị Nguyễn Quỳnh Thư, bí thư đoàn xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai cho biết:
với các cái lớp bơi này thì chúng tôi tập trung chủ yếu vào là các em thiếu nhi, độ tuổi từ lớp 1 cho đến lớp 5. Cái việc dạy bơi này rất là cần thiết trong mùa hè này và chúng tôi cảm nhận được sự thích thú, phấn khởi từ phía các em học sinh cũng như là phía các bậc phụ huynh.
Tham gia khóa học, các em học sinh sẽ được trang bị những kiến thức kỷ luật bơi lội và xử lý kịp thời các tình huống khi gặp đuối nước. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và các kiến thức phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước, giúp các em nâng cao sức khỏe, thể chất, hoàn thiện kỹ năng thực hành xã hội tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm do đuối nước gây ra. Cô Thúy Thị Thắng, huấn luyện viên bơi, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Oai cho biết:
kỹ năng trước tiên là phải cho các con là phải tập thở, tập lặng và sau đó tập chân và tập tay, bởi vì các con bé rất là hiếu động và khi dạy chúng ta phải cần quan sát, quan tâm đến giảng dạy các con một cách tốt nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi dạy và trước khi kết thúc.
Năm nào các nhà trường, cơ quan chức năng cũng tuyên truyền, cảnh báo rồi tập huấn phổ cập bơi cho trẻ em. Thế nhưng cứ hè đến là các vụ việc đuối nước, thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra, khiến nhiều người không khỏi xót xa, tiếc nuối. Để giải quyết vấn đề này, nhiều địa phương đã tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng sơ cứu hay phòng chống tai nạn thương tích khi hè về đến học sinh và các bậc phụ huynh. Theo các chuyên gia, giải pháp tốt nhất cho vấn đề này vẫn là dạy bơi cho trẻ. Thực tế hiện nay, công tác này cũng đang được triển khai. Tuy nhiên, không phải địa phương nào, nhà trường nào cũng có điều kiện để phát triển trên quy mô lớn. Thạc sĩ Nguyễn Thị Trình, phụ trách y tế công cộng, Trung tâm Y tế quận Long Biên cho rằng:
cái biện pháp của người lớn đó là cái quản lý, nhắc nhở, bảo ban thường xuyên và trong cái thời điểm mà các con nghỉ hè, đồng thời là cũng phải hướng dẫn cho các con đến các cái khu vực và có cái người lớn giám sát.
Mỗi năm tại Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em bị chết do đuối nước. Tỷ lệ này cao gấp 10 lần so với các nước đang phát triển và cũng cao hơn mức trung bình của các nước ASEAN và thế giới. Các huấn luyện bơi lội cũng khuyến cáo cha mẹ tuyệt đối không lơ là khi con chơi ở môi trường nước, nhắc nhở trẻ tuân thủ mọi nguyên tắc tại bể bơi hay khu vui chơi dưới nước, tuyệt đối không tự ý xuống nước khi chưa có sự cho phép của người lớn, ngay cả khi trẻ đã biết bơi. Bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói:
các địa phương bằng cái điều kiện sẵn có của mình, hồ, sông, suối làm một cái điểm an toàn, có người hướng dẫn, có người bảo vệ và dạy cho trẻ em các kỹ năng tồn tại dưới nước, kỹ năng sinh tồn, sau đó dạy các em bé bơi, lặn, hụp các thứ thì mới đảm bảo rằng là em bé có khả năng là sống sót nếu không may bị ngã xuống nước.
Với mong muốn tất cả trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh, vui tươi, bổ ích, nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương cần tuyên truyền hướng dẫn các em tránh xa những nơi sông nước nguy hiểm, không rủ nhau đi tắm ao, hồ, sông suối trong khi không biết bơi, không nên đi lại chơi gần những nơi như ao, hồ, sông suối hoặc bể nước, công rãnh, miệng giếng, không có nắp đậy. Trẻ em tắm bể bơi, tắm biển, tắm sông nên mặc áo phao và phải có cha mẹ hoặc người lớn đi cùng để trông coi.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chiều qua đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng Xuân Thủy, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội là thiếu tá Phùng Ngọc Hiệp và thượng úy Đào Minh Nghĩa phát hiện một người phụ nữ lớn tuổi điều khiển xe máy có biểu hiện loạng choạng giữa ngã tư, đã kịp thời đưa người và xe vào khu vực an toàn. Sau khi được dìu vào bóng râm ở gầm cầu vượt Mai Dịch, nhận thấy người phụ nữ có biểu hiện say và cảm nắng dần ngất đi, tổ công tác đã nhanh chóng sơ cứu và hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện. Nhờ được cấp cứu kịp thời, người phụ nữ đã qua cơn nguy hiểm.
Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin về việc điểm chữa cháy công cộng vừa được triển khai trên địa bàn đã phát huy hiệu quả dập tắt đám cháy. Trước đó khoảng 15 giờ 42 phút chiều qua, xảy ra cháy tại nhà dân ở ngách 153/30, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Ngay sau khi phát hiện cháy, các hộ dân tại ngõ 30 đã hô hoán, đồng thời nhanh chóng sử dụng phương tiện tại chỗ đã được trang bị tại điểm chữa cháy công cộng dập lửa đang bùng phát tại gia. Sau khoảng 10 phút bình tĩnh xử lý, chính xác, an toàn, đám cháy đã được bà con dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang nhà dân và gây nguy hiểm đến những người sinh sống xung quanh. Thiệt hại do đám cháy gây ra làm hư hỏng 4 xe máy và 1 xe đạp. Trước đó, mô hình điểm chữa cháy công cộng tại ngõ 30, tổ dân phố số 2, phường Phú Đô đã được Ủy ban Nhân dân phường Phú Đô thành lập và tại đây đã được trang bị một số bình chữa cháy xách tay, búa, xà beng, kìm cộng lực. Ngay sau khi đám cháy được chính những người dân xử lý kịp thời, nhiều người dân đã vui mừng và tin tưởng về hiệu quả thiết thực của mô hình điểm chữa cháy công cộng.
Cũng trong chiều qua đã xảy ra vụ cháy tại số nhà 15B, ngõ 190 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Đám cháy nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Người dân phát hiện đã huy động lực lượng hỗ trợ xử lý, đồng thời gọi thông báo cho lực lượng cứu hỏa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Thanh Xuân đã điều động phương tiện đến làm nhiệm vụ. Sau khoảng 30 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra và làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho rằng sự cố vỡ đập thủy điện Kakhovka ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine là một trong những thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất ở châu Âu trong những thập niên gần đây và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu.
Theo đó, hàng chục thị trấn và làng mạc sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nước uống. Sự cố cũng sẽ ảnh hưởng đến các hệ thống thủy lợi ở miền nam, dẫn đến hạn hán mất mùa ở Ukraine. Đập Kakhovka bị vỡ cũng khiến ít nhất 150 tấn dầu động cơ tràn ra sông Dnipro và nguy cơ sẽ có thêm 300 tấn dầu nữa rò rỉ ra ngoài. Điều này có thể là mối đe dọa đối với hệ thống động thực vật của Ukraine.
Ngày 7 tháng 6, dịch vụ tàu hỏa Coromandel Express của Ấn Độ đã được phép khôi phục hoạt động sau vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khi ba tàu hỏa va chạm hồi tuần trước khiến hàng trăm người thiệt mạng. Giới chức Ấn Độ cũng đã điều chỉnh thông báo về số người tử vong trong thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, lên con số 288 người.
Mặc dù số người sống không có điện trên thế giới đã giảm một nửa trong thập kỷ qua, tuy nhiên con số này hiện vẫn ở mức cao, khoảng 675 triệu người, chủ yếu ở khu vực cận Sahara tại châu Phi. Theo Ngân hàng thế giới đang chứng kiến đà giảm tốc trong vấn đề điện khí hóa toàn cầu. Các nguồn ngân sách nhằm hỗ trợ năng lượng sạch ở những nước nghèo đã giảm xuống mức thấp hơn cả thời kỳ trước đại dịch COVID-19.
Tính từ đầu năm đến nay, đã có hơn 2.000 vụ cháy rừng, thiêu rụi hơn 3,3 triệu hectare rừng tại Canada. Chính phủ Canada đã triển khai một loạt các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với nạn cháy rừng, trong đó có việc huấn luyện và triển khai khoảng 500 binh sĩ quân đội đến các điểm nóng cháy rừng. Đứng đầu trong số các biện pháp triển khai thời gian tới là việc nghiên cứu, đưa vào vận hành hệ thống vệ tinh quan sát cháy rừng chuyên dụng.
Trong báo cáo mang tính bước ngoặt gần đây nhất, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu dự đoán Bắc Cực sẽ chứng kiến tháng 9 không có băng vào khoảng năm 2050 nếu con người tiếp tục thải khí nhà kính ở mức cao hoặc vừa phải. Tuy nhiên, nghiên cứu mới được công bố cho biết điều này sẽ xảy ra ngay khi ở kịch bản phát thải thấp. Theo đó, thì lượng khí thải cao hơn khiến Bắc Cực sẽ phải trải qua tháng không có băng ngay từ những năm 2030 đến 2040.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Hạt giống số 1 của giải pháp mở rộng, Carlos Alcaraz đã gặp phải thử thách đầu tiên trên con đường tiến tới trận chung kết khi đối đầu hạt giống số 5 là Stefanos Tsitsipas. Trái với những gì khán giả chờ đợi một trận đấu cân tài cân sức giữa Stefanos Tsitsipas và Carlos Alcaraz tại tứ kết pháp mở rộng, thì đã phải trải qua cảm giác thất vọng, bởi tay vợt người Tây Ban Nha đã hoàn toàn áp đảo đối thủ trong trận đấu này. Ở hai set đấu đầu tiên, Alcaraz đều có được những điểm break từ rất sớm. Sau đó, anh bảo vệ được lợi thế của mình và thẳng tiến tới chiến thắng chóng vánh với các tỷ số lần lượt là 6-2 và 6-1 để tạm thời vươn lên dẫn trước 2-0. Set đấu thứ 3 chứng kiến nỗ lực thi đấu ấn tượng của Stefanos Tsitsipas. Anh đã đưa set đấu vào loạt tie break để phân định thắng thua. Thế nhưng tại đây, Alcaraz tiếp tục là người thi đấu ấn tượng hơn để giành chiến thắng 7 năm ở loạt tiebreak và thắng 3-0 chung cuộc. Vừa qua Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz thẳng tiến vào bán kết pháp mở rộng và đối thủ tiếp theo của anh sẽ là hạt giống số 3, Novak Djokovic. Trước thềm game 3 NBA Final, Miami Heat nhiều khả năng vẫn sẽ phải thi đấu với tình trạng thiếu hụt lực lượng. Miami Heat cho biết một trong những cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của họ trong mùa giải vừa qua là Tyler Herro vẫn chưa thể trở lại tại NBA Finals lần này. Cầu thủ sinh năm 2000 này gặp chấn thương bàn tay ngay từ vòng 1 của NBA Finals và đang nỗ lực trở lại. Trong những ngày qua, nhiều hình ảnh cho thấy Herro đã có thể trở lại tập nhẹ cùng với câu lạc bộ Miami Heat. Tuy nhiên, ở buổi kiểm tra y tế mới nhất, anh vẫn chưa được các bác sĩ của Miami Heat cho phép thi đấu. Quyết định đội ngũ y tế một phần cũng đến từ kết quả của loạt trận NBA Final khi Miami Heat đã bất ngờ có được một game thắng ngay trên sân khách để tạm cân bằng tỷ số 1-1. Theo thông tin mới nhất từ truyền thông, một ngôi sao hàng đầu của Manchester United vừa bị tố bạo hành. Qua đó, cầu thủ này có nguy cơ đi vào vết xe đổ của Mason Greenwood. Cụ thể, nguồn tin từ truyền thông Brazil cho biết, cảnh sát thành phố Sao Paulo vừa nhận được đơn tố cáo bạo hành gia đình, đe dọa và gây thương tích từ DJ Gabriela Cavallin. Cô khẳng định vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, mình đã bị một cầu thủ thuộc biên chế Manchester United hành hung, cái tên được chỉ đích danh là Anthony. Tuy nhiên, nữ DJ này không nói rõ địa điểm mình bị hành hung là ở Anh hay Brazil, bởi cùng ngày hôm đó, tiền vệ Anthony đang góp mặt trong thành phần Manchester United tham dự trận đấu với Bournemouth tại vòng 37 ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, ngoài đơn tố cáo nói trên, tình cũ của Anthony còn đưa ra rất nhiều bằng chứng khác về các ảnh chụp thương tích trên cơ thể, bao gồm những vết bầm chảy xước kèm các lời đe dọa từ phía ngôi sao Quỷ Đỏ. Được biết, Gabriela Cavallin cùng Anthony có quan hệ tình cảm từ đầu năm 2022.
Dự báo thời tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo hôm nay Hà Nội nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 đến 35 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 34 đến 36 độ C. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc, nên từ đêm nay, Hà Nội xảy ra mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Thời tiết Hà Nội trong dịp thi vào lớp 10 trong những ngày tới tương đối dịu mát.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.